Kinh Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 79. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Đức Thuận. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 16 tháng 11 năm 1998. Địa điểm: Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin quý vị mở kinh ra. Trang 43, bắt đầu từ hàng thứ ba. Phục hữu vô lượng tu dạ ba thiên dương. Sở dĩ hiện thời phân thiên dương, khả ái nhạo quang minh thiên dương, vô tận huệ công đức tràng thiên dương, thiện biến quá đoan nghiêm thiên dương, tổng trì đại quang minh thiên dương. Hôm qua đã giới thiệu đến đoạn này. Danh hiệu Bồ Tát bao hàm rất nhiều nghĩa. Nếu chúng ta khéo thâm nhập thì lợi ích đối với việc tu học của bản thân càng lớn. Tổng trì đại quang minh thiên dương, hôm qua tôi đã nói với quý vị, ý nghĩa này giúp chúng ta đối với việc tu học có thể nắm bắt được toàn bộ tông chỉ, toàn bộ nguyên tắc. Tổng trì tiếng Phạn gọi là Đà La Ni. Tiếng Hoa dịch là tổng trì, nghĩa là gồm thâu tất cả pháp, nắm giữ tất cả nghĩa. Trước đây tôi đã nói với mọi người, trên thực tế thì mọi pháp đều là pháp môn tổng trì. Quan trọng chính là thâm nhập một môn, quý vị mới có thể tiến đến tổng trì. Nếu tu học quá nhiều pháp môn khác nhau, quý vị không nắm rõ tông chỉ, thì việc tu học rất khó thành tựu. Cho nên bất luận là pháp thế gian hay là pháp xuất thế gian, chẳng có pháp nào không coi trọng việc nắm bắt tông chỉ. Chúng ta xem hiện nay các nhà khoa học trên thế giới, họ cũng nắm lấy một điểm trong tất cả các pháp. Tinh chuyên nghiên cứu thâm nhập, họ mới có thành quả, mới đạt được giải Nobel quốc tế. Đó là một vinh dự rất lớn. Quý vị thử hỏi họ xem, trong tất cả pháp, họ chỉ cần hiểu được một điểm, tập trung vào một điểm đó, cho nên họ đạt được thành tựu đặc biệt. Nếu như họ học quá nhiều thứ, sẽ không thể thành tựu như vậy. Pháp thế gian và xuất thế gian đều không thể trái với đạo lý này. Đó là điều mà chúng ta cần phải giác ngộ. Quý vị thật sự muốn thành tựu thì chỉ có phương pháp này. Ở thời cận đại, trong Phật môn có lão pháp sư Diên Anh. Chúng tôi đọc truyện ký của pháp sư Diên Anh. Lúc pháp sư 25 tuổi đã phát tâm học Lăng Nghiêm, học suốt một đời. Xong bộ Lăng Nghiêm kinh giảng nghĩa thì ngài 74 tuổi. 25 tuổi đến 74 tuổi, cho nên mới có thành tựu như vậy. Suốt đời không rời bỏ, mỗi ngày đều nghĩ đến kinh Lăng Nghiêm, mỗi ngày đều quán chiếu miên mật, ngày ấy mới có thành tựu như vậy. Cư sĩ tại gia cũng không ngoại lệ. Cư sĩ Giang Dị Nông một đời chuyên tu học kinh Kim Cang, chuyên nghiên cứu chú sớ xưa nay của kinh Kim Cang. Chúng ta thấy đó, ông ấy dùng 34 năm công phu để hoàn thành một bộ Kim Cang kinh giảng nghĩa. Mà hiện nay đối với việc nghiên cứu Kim Cang kinh, bộ giảng nghĩa này là chú giải có uy tín. Cư sĩ Chu Chỉ Am một đời nghiên cứu Bát Nhã Tâm Kinh, cũng trải suốt mấy mươi năm mới thành tựu bộ Tâm Kinh Thuyên Chú. Đó là một số trước tác bất hữu. Đây gọi là thành tựu. Đó là tổng trì Đại Quang Minh. Ai hiểu được, ai nắm bắt được, một đời này của người ấy nhất định thành tựu. Việc tu học Phật Pháp kỵ nhất là pha trộn, kỵ nhất là tán loạn. Bất luận tu học pháp môn gì, nếu tạp loạn, cùng lắm là biến thành Phật học. Người nào đó Phật học rất uyên bác, ấy là Phật học thường thức. Quý vị xem được nhiều, nghe được nhiều, nhưng không nhập môn. Quý vị không khai ngộ. Nói cách khác là quý vị chưa đoạn trừ phiền não, vẫn phân biệt chấp trước vọng tưởng y như cũ. Quý vị vẫn là phàm phu, vẫn không thể chuyển đổi cảnh giới, mà còn bị cảnh giới xoay chuyển. Vậy thì có tác dụng gì? Như vậy chúng ta học tập Phật Pháp như là học vấn thế gian, ấy là không đúng. Chúng ta không nên làm điều này. Phải biết rõ đạo lý này. Mỗi vị đồng học đến đây tham dự, không chỉ là tương lai quý vị muốn tham dự Phật học viện hay đến niệm Phật đường để niệm Phật, mỗi ngày quý vị đến đây niệm kinh, mục đích là gì? Là làm Phật. có chí nguyện như thế, bền lòng kiên quyết như thế, thì tại sao quý vị lại không thành Phật? Quý vị có lập chí nguyện như thế, quý vị nghe kinh vừa nghe qua là đã lãnh hội. Trong bài kệ khai kinh có nói: nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai, quý vị mới thấu hiểu vì sao vậy. Muốn làm Phật, Phật lực mới gia trì quý vị. Không muốn làm Phật, mỗi ngày đều nghe, nghe suốt trăm năm, quý vị cũng không hiểu. Vì sao vậy? Mục tiêu không giống nhau. Quý vị vạch phương hướng sai, vạch mục tiêu không đúng. Mục tiêu ở đây chính là làm Phật. Cho nên ý nghĩa hai chữ tổng trì rất sâu, rất rộng. Chúng ta nhất định phải tường tận thể hội. Cho dù trong đời sống hàng ngày, nếu quý vị có thể nắm được nguyên tắc đời sống, thì quý vị không phải là người tầm thường. Đời sống của người phàm, nói thật tình là không có nguyên tắc. Tùy thuận phiền não, thuận theo tập khí, thuận theo đời sống thông thường. Cho nên đời sống bị nhiều phiền muộn. Đời sống của người học Phật tốt hơn một chút. Họ sống có nguyên tắc. Rất nhiều đồng tu phát tâm ăn chay. Ăn chay chính là một nguyên tắc, rút ngắn được phạm vi đời sống của quý vị rất nhiều. Nắm được một nguyên tắc, ăn chay là giúp tăng thêm tâm thanh tịnh, tăng thêm lòng từ bi. Đời sống này của quý vị trở nên rất tốt đẹp. Mạnh khỏe trường thọ. Tuy nhiên không thể nói là trường sinh bất lão, có thể nói là không dễ già yếu. Có thể làm được như vậy, bên trong phải có tâm thanh tịnh, phải có lòng từ bi. Hai hôm nay có một bạn nhỏ từ Đài Loan đến. Người bạn nhỏ này, người Trung Quốc nói anh ta có một công năng đặc biệt. Anh ta có thể nhìn thấy những yêu ma quỷ quái mà người bình thường không thể nhìn thấy. Anh ta có khả năng nhìn thấy. Vì thế anh ta thấy được. Yêu ma quỷ quái có lúc anh ta cũng gặp. Lúc gặp thì anh ta dùng phép thuật xua đuổi yêu ma quỷ quái này. Những ngày này anh ta đi theo tôi. Anh ta hỏi tôi, anh ta hỏi vì sao yêu ma quỷ quái không xuất hiện bên thân lão sư. Anh ta cảm thấy kém hơn tôi một bậc. Yêu ma quỷ quái trụ nơi thân anh ta, anh ta có cách xua đuổi chúng. Nhưng yêu ma quỷ quái lại không có bên thân tôi. Anh ta hỏi tôi lý do là vì sao. Tôi nói với anh ta, trong tâm thanh tịnh thì mọi tà ma đều không thể xâm nhập. Hễ bị tà độc xâm nhập đều là do tâm không thanh tịnh. Trong tâm quý vị có ba độc. Tà độc bên ngoài mới mê hoặc. Tâm thanh tịnh, độc hại bên ngoài dù nghiêm trọng vẫn không thể xâm phạm quý vị. Chính là đạo lý này. anh ta còn có yêu ma quỷ quái tìm kiếm, vì tâm anh ta không thanh tịnh. Chúng ta phải nói rõ đạo lý này. Từ bi có thể giải độc, có thể giải quan. Mặc dù có quan gia trái chủ trong đời quá khứ vô lượng kiếp, nhưng tâm quý vị thanh tịnh từ bi thì đều có thể hóa giải. Cho nên tôi đề nghị anh ta, yêu ma quỷ quái đến không cần phải xua đuổi. Quý vị có bổn phận chuyển hóa họ trở thành thần hộ pháp, như vậy tốt hơn nhiều. Dùng cách gì để chuyển hóa? Từ bi. Quý vị có trí tuệ, có từ bi thì có thể chuyển hóa tất cả yêu ma quỷ quái thành thần hộ pháp, gọi chúng đến học Phật, cho chúng thọ tam quy. Quá tốt. Đó mới gọi là đại từ đại bi, phổ độ chúng sanh. Chúng tôi xưa nay nói độ chúng sanh, người thì độ, còn yêu ma quỷ quái lại đi xua đuổi chứ không độ. Như vậy thì nói làm gì? Tứ hoàng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, yêu ma quỷ quái ta không độ. Sao lại có cách nói này? Phi lý. Hết thảy đều phải độ. Xét cho cùng, anh ta vẫn còn rất trẻ, nhưng năng lực này sẽ bị mất. Nếu tuổi tác càng lớn, tiếp xúc thế giới này, trong tâm nếu khởi tham sân si, năng lực này sẽ mất. Trong kinh Đức Phật thường dạy chúng ta, lục thông từ đâu có? Nhờ vào thiền định. Trong Tịnh Độ Tông của chúng tôi chính là nói thanh tịnh tâm. Tâm quý vị càng thanh tịnh, năng lực của quý vị càng rộng lớn. Lục thông chính là bản năng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chúng ta. Tại sao năng lực mất đi? Phật nói quý vị có chướng ngại. Chướng ngại không ngoài phiền não chướng, sở tri chướng. Chỉ cần chướng ngại giảm, năng lực quý vị tự nhiên sẽ khôi phục. Cho nên phần tử tri thức ở thế gian thường nói tâm địa quang minh chính đại, quỷ thần nhìn thấy đều tôn kính quý vị. Tâm quý vị tà ác, quỷ thần xem thường. Cho nên quỷ thần thường đến trêu chọc, lấy quý vị làm trò đùa. Quý vị sẽ cảm thấy tự mình không an lạc. Gặp phải sự tình này, tự mình phải sinh tâm hổ thẹn. Vì sao ta bị quỷ thần xem thường? Vì sao ta bị quỷ thần trêu chọc? Tự mình không đúng, chẳng phải tại người khác. Tại sao những người đọc kinh sách, người có đức hạnh, chính nhân quân tử, quỷ thần rất tôn kính họ, chúng ta dẫn quỷ thần đến trêu đùa được sao? Mọi việc nên quay lại cầu ở chính mình. Đó là lời thánh hiền nhắc nhở. Đối với Tổng Trì Đà La Ni, đằng sau còn có rất nhiều chỗ đều cần nói đến. Chỗ này chỉ giới thiệu đến đây. Đại Quang Minh thì không cần nói. Đại Quang Minh là trí tuệ chân thật. Trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta trụ chân thật tuệ. Ý nghĩa của nó hoàn toàn tương đồng với câu này. Trụ chân thật tuệ chính là tổng trì Đại Quang Minh. Đức hiệu của vị Bồ Tát thứ sáu, bất tư nghị trí tuệ thiên dương. Toàn bộ ở đây tôi đều gọi là Bồ Tát. Các vị nên hiểu, những người này đều là Bồ Tát quá thân. Họ hiện ra với thân phận thiên dương, hiện ra dưới thân phận thần chúng, đây là thị hiện. Đáng dùng thân gì để độ thoát, họ liền hiện thân đó. Thực tế đều là chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ, cho nên chúng ta gọi chúng là Bồ Tát. Bất tư nghị trí tuệ, trong danh hiệu này quan trọng chính là câu bất tư nghị. Hễ rơi vào tư nghị thì không phải trí tuệ chân thật. Trí tuệ bát nhã vốn tự đầy đủ trong tự tánh của chúng ta, đâu cần tư, đâu cần nghĩ. Tư là tư duy, nghĩ là nghĩ luận. Đó là nói trí tuệ chân thật không thông qua tư duy. Nếu như một người bình thường trong chúng ta gặp phải một tình huống nào đó, để tôi suy nghĩ một chút, tôi sẽ nói với bạn sao? Nghĩ một chút là tư duy rồi. Sau khi nghĩ kỹ sẽ nói với quý vị, nói chính là nghị luận, chính là bàn luận. Đó không phải là chân trí tuệ. Chân trí tuệ nhất định không rơi vào tư duy. Trong Phật Pháp chúng ta nói là không rơi vào ý thức. Chẳng những không rơi vào ý thức mà lìa tâm ý thức. Pháp Tướng Tông nói là lìa tâm ý thức. Tâm là A-la-gia thức, ý là mạt na thức, thức là thức thứ sáu, cũng bao gồm năm thức trước. Lìa tâm ý thức lìa như thế nào? Vấn đề này rất quan trọng. Không thể lìa tâm ý thức, quý vị chính là phàm phu. Thật sự có thể lìa tâm ý thức thì quý vị chính là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không khác với chúng sanh, chính là chỗ này. Đây là nói theo Pháp Tướng Tông. Sự việc này rất khó hiểu. Chúng ta nhìn trên tác dụng thì tương đối dễ dàng thấy rõ. Chúng ta nói từ dưới lên trên, thức thì phân biệt, ý thức thứ sáu có công năng phân biệt rất mạnh. Mạt na thì gọi là ý, nó có công năng chấp trước rất lớn. Nó chấp trước. A là gia thức, chứa chủng tử. Chúng tôi nói theo cách nói hiện đại để lại ấn tượng. Đối với mỗi sự việc tôi có ấn tượng rất sâu. Năng lực chủng tử của A là gia thức này rất lớn, ấn tượng rất sâu. Sau khi ý thức lìa tâm là hiện tượng gì? Không phân biệt, chính là lìa ý thức thứ sáu. Không chấp trước, chính là lìa mạt na thức. không để lại ấn tượng, chính là lìa thức thứ tám. Chúng ta cần phải rèn luyện trong đời sống hàng ngày. Quý vị hiểu không? Thấy sắc, nghe tiếng, tôi không phân biệt, không cần phân biệt. Quý vị có lìa thức thứ sáu hay không? Không lìa. Nói tôi không phân biệt là đã phân biệt. Tôi không chấp trước là quý vị đã chấp trước rồi. Đã chấp trước cái không chấp trước, đã phân biệt cái không phân biệt. Quý vị xem sự tình này khó. Làm thế nào để làm được? Trong thiền tông gọi là tọa thiền, dùng phương pháp tọa thiền. Đường chủ trong thiền đường, đường chủ cầm một cây bản hương dài, quý vị khởi tâm động niệm, rơi vào tâm ý thức phân biệt, sẽ bị cúng dường bản hương buộc lòng đánh quý vị, chính là đánh vọng tưởng chấp trước của quý vị. Không có vọng tưởng chấp trước vẫn phải đánh. Vì sao vậy? Vì quý vị rơi vào vô minh. Nói cách khác, hữu niệm cũng đánh, vô niệm cũng đánh. Đó là cách thức của thiền định. Đường chủ rất từ bi, nhất định đánh cho quý vị khai ngộ mới thôi. Nếu đánh chết mà vẫn không khai ngộ thì họ không đánh quý vị. Vì sao vậy? Quý vị vô dụng, không biết hạ thủ công phu. Tuệ nhãn của đường chủ này, vị ấy là người từng trải, nên có thể nhận ra quý vị có nỗ lực dụng công hay không, có công phu đắc lực hay không. Vì ấy có phương tiện khéo léo để dẫn dắt quý vị. Nếu bạn gặp một người không có ý thức sáng suốt, họ cũng bắt chước đường chủ ngày ngày đánh bạn, đó là tạo tội nghiệp. Quý vị bị họ đánh rất miễn cưỡng, họ đánh người chỉ tạo thêm tội nghiệp. Cho nên tình huống này rất khó. Trong niệm Phật đường chính là câu A-di-đà Phật. Cho nên quý vị khởi tâm Nam-mô A-di-đà Phật, đem hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước trở về câu A-di-đà Phật. Phương pháp này rất tốt. Ngoài A-di-đà Phật thì không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là câu A-di-đà Phật này. Đây gọi là đới nghiệp giảng sanh. Bởi vì mang vọng tưởng phân biệt chấp trước A-di-đà Phật được, có thể giảng sanh. Đây là pháp môn phương tiện A-di-đà Phật đặc biệt chỉ dẫn trong Tịnh Độ Tông. Nếu nói thật sự lìa tâm ý thức, chúng ta rất khó làm được, không dễ dàng. Quý vị phải hiểu rõ, 84.000 pháp môn, bất cứ một pháp môn nào cũng không thể trái với nguyên lý này. Cho nên nhà Phật có 3 khóa học là đường lối chung. Thứ nhất là giới luật. Bất luận bạn tu học theo tông phái nào, bất luận bạn tu theo pháp môn nào, bạn không thể không trì giới. Cho nên giới luật là nền tảng, là đường lối chung, nhất định phải tuân thủ. Giới luật căn bản là gì? Mọi người đều biết đó là năm giới. Thật ra không phải vậy. năm giới còn cao hơn một bậc, năm giới còn có nền tảng. Nền tảng là tam phước. Trong Quán Kinh, Đức Thế Tôn đã nói rất rõ ràng, ba loại tịnh nghiệp này là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật trong ba đời. Hết thảy Bồ Tát trong quá khứ, hiện tại, vị lai tu hành thành Phật đều nương vào nền tảng này. Nền tảng này, nền tảng thật sự chính là hiếu kính. Hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính thầy tổ, đây là nền tảng. Trên nền tảng này, trước tiên tu thập thiện. Thập thiện là làm người thiện, dứt ác tu thiện, sau đó mới thọ giới. Đến phước thứ hai mới là thọ trì tam quy, các giới cụ túc. Quý vị mới hiểu rõ nền tảng năm giới chính là thập thiện. Nền tảng thập thiện là hiếu kính. Nếu không làm rõ điều này, quý vị làm sao có thể nhập môn? Chúng tôi thấy nhiều người học Phật, xuất gia tại gia, tu hành mấy mươi năm công phu mà không có lợi ích. Nguyên nhân là gì? Không nắm được nền tảng. Thật đáng tiếc. Nói như trong Kinh Phật, rất đáng thương. Đáng thương ở chỗ nào? Không có người chỉ dạy họ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật cảm thán tổ tiên không tốt, không khéo chỉ dạy, không thể trách họ. Ở nhà cha mẹ không dạy họ, đến trường thầy cô cũng không dạy họ. Thời xưa cha mẹ dạy, thầy tổ dạy. Hiện tại thời đại này, chúng tôi không thấy cha mẹ dạy, cũng không thấy thầy tổ dạy. Quý vị nói xem, người thế gian hiện nay rất đáng thương, nhất là các em nhỏ thanh thiếu niên. Chúng tôi cảm thấy rất đau lòng, rất đáng thương. Đó là vấn đề căn bản sở tại của xã hội. Ai quan tâm đến? Ai có thể thấu hiểu? Cho nên hôm nay chúng tôi nói, chúng tôi giáo dục rất đặc biệt, rất đặc thù. Thật sự thì giáo dục này trong thời cổ đại thì rất bình thường, rất phổ thông. Thời xưa pháp thế gian và xuất thế gian, các gia đình đều được thầy dạy đạo hiếu, dạy kính, dạy trung, dạy nhân, dạy nghĩa, giáo dưỡng từ nhỏ. Nhà nho dạy người tu dưỡng đạo đức nhân lễ nghĩa. Từ những lễ nghĩa cơ bản nhất, để biểu đạt sự hiếu kính của chúng ta. Sau đó từ lễ mới tiến lên cao hơn, tiến đến nghĩa, tiến đến nhân, tiến lên đức, tiến lên đạo. Một đời này họ thật sự có phương hướng, có mục tiêu. đời sống của họ có ý nghĩa, có giá trị. Một đời này thật sự không sống uổng. Chúng ta tu học vẫn chưa đạt đến cảnh giới này, Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta một phương pháp, đó là chuyển hóa. Phương pháp của tịnh độ trong tất cả pháp môn là phương tiện nhất, là vững chắc nhất. Vững chắc chính là không gặp sai lầm. Không mắc sai lầm, người hiện nay gọi là mê muội. Người niệm Phật không bị mê muội. Nguyên nhân do đâu? Người niệm Phật có Phật A-di-đà gia hộ, có tất cả chư Phật Như Lai mười phương ba đời gia hộ, không dễ bị mê muội. Chúng tôi thấy rất dễ bị mê muội đối với người không khéo tu Phật và học thiền, rất dễ bị mê muội, nhất là đối với những người tâm không thanh tịnh, ưa chuộng thần thông, ham thích cảm ứng. Đây là sự việc rất phiền phức. Nên biết ưa thích là phiền não, phiền não tương ưng với yêu ma. Trong kinh Bát Đại Vân Giác, Thế Tôn có giảng bốn loại ma: phiền não ma, thiên ma. Bên trong có phiền não thì bên ngoài rất dễ dẫn đến thiên ma. Thiên ma chính là yêu ma quỷ quái bên ngoài, chúng cảm ứng từ quý vị. Những thứ này xảy ra trên thân thật sự rất phiền phức. Tâm thanh tịnh chúng sẽ biến mất, không có cách gì lôi kéo quý vị. Tâm từ bi có thể cảm hóa chúng, như vậy rất tốt. Mặc dù chúng ta chưa thể cảm hóa chúng, chúng ta cũng phải có năng lực bảo vệ chính mình, không để chúng theo bên thân. Cho nên tự mình có tâm thanh tịnh, nhất định được chư Phật gia hộ, thiên long thiện thần ủng hộ. Đây là nói công đức của người niệm Phật không thể nghĩ bàn. Một câu A-di-đà Phật sẽ lìa tâm ý thức. Việc này chúng ta có thể làm được. Khởi tâm động niệm đều nhớ nghĩ A-di-đà Phật, không nhất thiết phải niệm trên miệng. Tâm quý vị thật sự có A-di-đà Phật, đây gọi là niệm Phật. Đây chính là trí tuệ không nghĩ bàn. Đây là trí tuệ chân thật. Trí tuệ này chúng ta thường thấy trong kinh chư Phật khen ngợi. Trời rồng thiên thần cung kính hộ trì. Bộ kinh này gọi là Đại Bất Tư Nghị Kinh. Mà bộ kinh này các đại đức trước đây dạy chúng ta trở về tịnh độ. Cuối kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền thập đại nguyện dương quy về Cực Lạc. Cho nên các đại đức nhà Tùy Đường giảng cho chúng ta Hoa Nghiêm Pháp Hoa cũng chỉ là chỉ dẫn của Vô Lượng Thọ Kinh mà thôi. Nếu chúng ta nói theo thể lệ Kinh Phật, Kinh Phật có ba phần: phần tựa, phần chánh tông, phần lưu thông. Hoa Nghiêm và Pháp Hoa là phần tựa, Vô Lượng Thọ Kinh là phần chánh tông, Tiểu Bản A Di Đà Kinh là phần lưu thông. Bằng Tế Thanh và Tiền Thanh nói không sai. Ông ấy giảng Kinh Vô Lượng Thọ tức là Trung Bản Hoa Nghiêm. Đây là ông ấy nói. A-di-đà Kinh là Tiểu Bản Hoa Nghiêm. Nội dung ba bộ kinh này hoàn toàn tương đồng, chỉ là nói có giảng lược, có chi tiết. Giảng chi tiết nhất chính là Hoa Nghiêm, giảng khái lược nhất đó là Kinh A-di-đà. Một mà ba, ba mà một. Đây có phải là sáng kiến của cư sĩ Bành hay không? Chưa hẳn. Làm sao để biết? Đại sư Liên Trì thời đại nhà Minh chú giải Kinh A-di-đà. Chúng ta đọc A-di-đà Kinh Sớ Sa. Đây là trước tác của Đại sư Liên Trì. Trong đó giải thích hầu như hoàn toàn là cảnh giới Kinh Hoa Nghiêm. Có thể thấy Đại sư Liên Trì đã sớm khẳng định Tiểu Bản A Di Đà Kinh với Hoa Nghiêm vốn không phải hai. Ngài ấy dùng Hoa Nghiêm Kinh để chú giải A Di Đà Kinh. Cho nên bộ Sớ Sao không dễ hiểu, nhưng xem kinh văn Kinh A Di Đà dường như không khó hiểu, xem Sớ Sao của Đại sư Liên Trì lại càng thêm khó hiểu. Điều trình bày pháp môn này chính là trí huệ chân chánh, không thể nghĩ bàn. Vị thứ bảy là Luân Tề Thiên Dương. Tề nghĩa là trung tâm, Luân Tề chính là trục bánh xe. Chúng ta hiểu theo ý nghĩa này, phần nói pháp gọi là chuyển pháp luân. Cho nên Phật giáo sớm đã dùng bánh xe để biểu pháp. Bánh xe đích xác là tượng trưng cho sự tròn đầy. Trong bất kỳ vô hình tướng nào phải đồng thời tượng trưng cả động và tĩnh. Không và có là một. Đồng thời tồn tại thật không dễ tìm ra. Thế nhưng trong hình tượng bánh xe cố nhiên rất rõ để chúng ta phát hiện ra. Quý vị nhìn bánh xe là động, muốn bánh xe không động thì không khởi tác dụng. Ngày nay xã hội tiến bộ, là điều gì lôi kéo? Chính là bánh xe lôi kéo. Những người trí thức, nhà khoa học ở thế gian khéo lợi dụng bánh xe chuyển động để lôi kéo xã hội tiến bộ. Đồng tu đến đây nghe kinh, bất luận là đi bằng xe buýt hay tự mình lái xe, đều là nhờ xe chuyển động. Không chuyển động thì quý vị không thể đến được. Vì sao biết bánh xe đang chuyển động? Quý vị phải nghiên cứu. Một bánh xe kéo theo một bánh xe, chúng đều chuyển động. Cho nên bánh xe là tướng động, nhưng tâm của bánh xe không động. Tâm không động, chẳng những tâm không động mà tâm còn là rỗng không. Ý nghĩa này rất sâu sắc, mà người hiện nay cũng không khó hiểu. Vì sao vậy? Các học sinh trung học và sơ cấp đều học qua rất nhiều. Các bạn học qua hình tròn rất nhiều. Hỏi tâm hình tròn có hay không? Nhất định là có. Tâm hình tròn ở đâu? Tìm không thấy. Tâm hình tròn là thật có, nhưng bất khả đắc. Tâm là trống rỗng. Rỗng mà chẳng phải không, rỗng mà có. Hình tròn được sinh ra từ tâm của nó. Vì thế, bánh xe nói rõ, chúng ta biết nó biểu hiện không hữu không hai, động tịnh nhất nhiên. Phật dạy chúng ta từ hình tượng này, để quan sát nhân sinh vũ trụ. Chúng ta trước hết quan sát một người. Phật dạy chúng ta nhìn người khác không nên nhìn tự thân, tự thân nhìn không ra. Nhìn người khác, nhìn người bên ngoài, một lúc sau đó ta cũng là người khác, ta giống với họ. Chúng ta xem, tâm không thể động, tâm không có, đó chính là chân tâm. Nếu tâm quý vị có điều gì, tâm sẽ hư hoại, sẽ hỏng. Xưa nay tâm là bất động, hiện tại tâm quý vị bất động, động thì hư hoại rồi. Ta phải biết mình bị bệnh, tâm này chính là tâm hình tròn. Thân thể này của chúng ta là chu vi hình tròn, chính là bánh xe. Thân phải động. Thân nếu không động là thân hư hoại rồi. Hiện nay những người giàu có mỗi ngày lo nghĩ, tâm hư hoại rồi. Mỗi ngày hưởng phước, thân không cần động thì thân cũng hoại. Thân tâm đều hoại, họ còn có thể có nhiều phước báo không? Cho nên Phật muốn chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật, quý vị sẽ hiểu được thế nào là đạo dưỡng sinh. Đạo dưỡng sinh là tâm phải tịnh, tâm phải không. Lục Tổ Huệ Năng dạy, xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi bặm. Tâm hình tròn vốn không một vật. Đại sư Thần Tú nói, tâm như đài gương sáng. Lục Tổ bảo, xưa nay không một vật, ở đâu có đài gương sáng? Lời của Đại sư Thần Tú và Đại sư Huệ Năng nói, những người sơ học như chúng ta phải học tập. Đại sư Thần Tú giảng chúng ta dễ học tập và có được lợi ích. Lời Đại sư Huệ Năng giảng, những người sơ học chúng ta làm chưa tới. Lời của Ngài ấy tuy là chân tướng sự thật, không phải cảnh giới của chúng ta, nhưng chúng ta nhất định phải hiểu đúng. Chúng ta từ phương tiện mà khế nhập chân thật, đây là một con đường. Cho nên Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cũng rất khen ngợi. Chúng ta tu theo bài kệ này của Đại sư Thần Tú cũng tốt. Thân là cái bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn siêng lau chùi, chớ để dính bụi bặm. Chúng ta có chỗ hạ thủ, đối với lục tổ chúng ta không có chỗ hạ thủ. Hay thì hay, cao minh thì cao minh, không phải là cảnh giới phàm phu. Nhưng chúng ta phải biết, vốn là thật sự, vốn dĩ là pháp chân thật. Đại sư Thần Tú giảng chính là pháp phương tiện. Chúng ta nếu có thể nương nơi phương tiện để được chân thật, như vậy là tốt rồi. Cho nên nhất định phải rõ rằng tâm là thanh tịnh, tâm rỗng rang không một vật. Tuy rỗng rang nhưng nó có thể hiện ra tất cả tướng. Nhất chân pháp giới là tâm biến hiện ra, mười pháp giới y báo chánh báo trang nghiêm cũng do nó biến hiện. Lìa tâm không có một pháp có thể được, đây là chân lý. Tâm mới thực sự là chính mình. Phật giáo thường nói bản lai diện mục trước khi cha mẹ sinh là cái gì? Chính là tự tánh của quý vị, chính là chân tâm của quý vị. Chư Phật Như Lai nghìn lời giảng lời, dùng tâm lão bà tha thiết khuyên bảo chúng ta, chính là nói một việc này. Cho nên tông môn có một câu nói, nếu người biết được tâm, đại địa không tất đất. Chính là hình dung ý nghĩa này. Quý vị phải là minh tâm kiến tánh. Một câu nói sẽ không cần nói nữa, không được nói. Khắp cả hư không pháp giới, quý vị đều biết được toàn bộ, còn có lời tốt nào sao? Chính vì không nhận thức chính mình, không rõ chân tâm của chính mình, không nhận ra bản tánh của chính mình, Phật mới có pháp để nói. Luân tệ tượng trưng chân tâm. Tuy nói đến chân tâm, chúng ta nhất định phải hiểu được đại dụng của chân tâm. Đề một bản kinh có ba chữ Đại Phương Quảng làm biểu pháp. Đại tượng trưng thể của tâm, phương tượng trưng tướng của tâm, quảng tượng trưng tác dụng của tâm. Một mà ba, ba mà một. Thể của tâm tuy vắng lặng rỗng trang, nhưng nó khéo hiện tướng, nó khởi tác dụng. Tướng là lớn vô hạn, dụng là rộng vô hạn. Chính là biểu thị cho Luân Tệ Thiên Dương. Vị thứ tám là Quan Diễm Thiên Dương, cùng với vị thứ chín Quan Chiếu Thiên Dương, đều là nói về quyền trí. Diễm là ngọn lửa, quang là ánh sáng. Dùng nó tượng trưng, chúng ta thường thấy tượng Phật Bồ Tát đặc biệt là Mật Tông tạo tượng lớn hơn so với Hiển Tông. Hiển Tông thì dùng ánh sáng tròn, ánh sáng tròn của Mật Tông là ngọn lửa, ánh sáng trên thân cũng là ngọn lửa. Chính là ý nghĩa mà Quan Diễm biểu đạt. Dùng ánh sáng ngọn lửa để biểu đạt ý nghĩa rất thâm sâu. Biểu đạt lửa trí tuệ đốt cháy củi phiền não, cũng chính là tiêu trừ phiền não chứng và sở tri chứng. Trong hiện giáo dùng ánh sáng tròn, chỉ vẽ một ánh sáng tròn, không vẽ ngọn lửa tỏa chiếu. Ý nghĩa của nó vẫn đầy đủ, không dùng ngọn lửa để tượng trưng rõ ràng như vậy, nhưng thực ra ý nghĩa đều tương đồng. Ai có ánh sáng ngọn lửa? Chư Phật và Bồ Tát có, A-la-hán cũng có. Những người thế gian trong lòng thanh tịnh, sống với trí tuệ chân thật cũng có. Cho đến Pháp Thân Đại Sĩ ứng hóa trong khắp sáu cõi, họ ứng hóa trong đường súc sinh thì đường súc sinh cũng có, ứng hóa trong đường ngạ quỷ thì đường ngạ quỷ cũng có, ứng hóa trong đường địa ngục thì đường địa ngục cũng có. Người có đạo hạnh đều có thể nhìn thấy, nhìn thấy súc sinh, ngạ quỷ, thấy họ cũng có ánh sáng thì biết họ không phải là ngạ quỷ thật, là do Bồ Tát thị hiện, là Bồ Tát hóa thân. Vì sao Bồ Tát phải biến thành ngạ quỷ, biến thành súc sinh để độ chúng sanh này? Độ loài chúng sanh nào nhất định phải hiện thân cùng loài, quý vị mới có thể độ được họ, mới có thể giúp họ nhanh chóng. Loài người chúng ta và súc sinh rất khốn khổ, chúng ta giảng kinh thuyết pháp nó nghe không hiểu. Muốn giảng kinh thuyết pháp cho một bầy heo thì quý vị phải biến thành heo, ngôn ngữ tương đồng thì mới thuyết pháp được. Tình huống như vậy rất nhiều, biểu thị Đức Phật đại từ đại bi. Ngài đến bất cứ nơi đâu, chúng sanh có cảm, Ngài sẽ ứng hiện. Cảm ứng đạo giao mãi mãi chẳng sai lệch. Trong quan niệm tâm lý phàm phu chúng ta, loài người còn nỗ lực mang thân xuất sinh thì rất khó chịu, loài ngạ quỷ càng đáng sợ hơn. Đây là tâm trạng của người phàm phu. Còn dưới mắt nhìn của chư Phật Bồ Tát thì lục đạo thập pháp giới đối với họ mà nói đều bình đẳng, đều thanh tịnh. Chúng ta sao lại nhìn thế gian này không bình đẳng, không thanh tịnh? Đạo lý này các vị có hiểu không? Cảnh tùy tâm chuyển. Tâm Phật Bồ Tát thanh tịnh, tam đồ lục đạo đều thanh tịnh, tâm chúng ta nhiễm ô, pháp giới của Phật và Bồ Tát mà chúng ta nhìn cũng thành nhiễm ô. Cảnh tùy tâm chuyển, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Quý vị muốn thật sự hiểu rõ đạo lý này, thông đạt sự lý, quý vị sẽ làm chủ tể cảnh giới. Có thể làm được chủ tể thì sẽ được đại tự tại. Được đại tự tại là Phật Bồ Tát. Quý vị không phải phàm phu, quý vị không bị cảnh giới chuyển, có thể chuyển cảnh giới. Nói đến xác, chúng ta học Phật nhất định phải học việc này. Lúc này trí tuệ chúng ta cũng phóng quang rồi. Vị tiếp theo là quang chiếu thiên dương, ý nghĩa này lại càng rõ ràng hơn. Dùng trí tuệ quang minh chiếu soi khắp pháp giới. Tuy năng lực chúng ta là không tới, nhưng nếu quý vị có thể thường quán sát đúng như pháp, sẽ có chỗ tuyệt diệu. Chỗ tuyệt diệu ấy ở đâu? Tâm lượng quý vị mở ra. Quang là ánh sáng gì? Là ánh sáng lý thể tự tánh. Chân thành, chân thành là ánh sáng vốn đầy đủ trong bản thể tự tánh của chúng ta. Quý vị có phóng ra ánh sáng này hay không? Chúng ta ở bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, đều dùng tâm chân thành đối xử với người, thì ánh sáng vốn đầy đủ bản thể tự tánh của chúng ta sẽ hiển lộ. Đây là điều mà người học Phật chúng ta không thể không biết, không thể không học tập. Từ xưa chúng ta ngu muội vô tri, lừa dối chính mình, lừa dối tất cả chúng sanh. Ánh sáng trong thể tánh của chúng ta chẳng chút hiển lộ. Cho nên công phu tu học của chúng ta không kết quả. Hiện nay chúng ta đã thấu hiểu rõ ràng rồi. Chúng ta nhìn thấy Phật Bồ Tát hâm mộ Phật Bồ Tát, tôn kính Phật Bồ Tát, rất muốn giống Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta không khó. Quý vị vốn là Phật Bồ Tát. Trong kinh Phật thường nói, tất cả chúng sanh xưa nay là Phật. Chỉ cần quý vị dùng chân tâm, dùng chân tánh, không dùng vọng tâm, người khác hư tình giả ý đối với ta không quan trọng, không tổn hại gì ta cả. Ta nhất định phải dùng chân tâm, chân tánh đáp lại người, đáp lại vật, đáp lại tất cả vạn vật. Ta dùng tâm chân thành. Ta học Phật, học Bồ Tát. Đây là ánh sáng tự tánh của quý vị. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là ánh sáng bát nhã vốn đầy đủ của quý vị. Trong kinh gọi đây là căn bản trí. Đại từ đại bi là hậu đắc trí. Lợi ích chúng sanh, lợi ích pháp giới, chúng ta lắc thân một cái chính là Phật Bồ Tát. Quý vị và Phật Bồ Tát có gì khác đâu. Sinh tử trong tam đồ lục đạo, trước mắt rất nhiều tai ương. Tôi muốn hỏi quý vị, quý vị còn thọ nhận hay không? Khế nhập cảnh giới này, nhận mà không nhận, không nhận mà nhận, không có gì không được đại tự tại, chân chánh giải thoát. Cho nên chúng ta nhất định phải dùng ánh sáng chính mình, ánh sáng tự tánh, ánh sáng bát nhã, ánh sáng giải thoát, ánh sáng phương tiện thiện xảo, chiếu soi tất cả chúng sanh. Đây là chân tu hành. Trong kinh Đức Phật khích lệ chúng ta tích lũy công đức, cũng chính là ý nghĩa này. Đối với chính mình thì chiếu kiến, chiếu kiến chính là thấu triệt rõ ràng chân tướng chúng sanh trong vũ trụ. Đây là căn bản trí chiếu kiến. Hậu đắc trí lợi sanh, lợi ích tất cả chúng sanh. Quang chiếu thiên dương làm tượng trưng. Sau cùng, Phổ Quan Sát đại danh xưng thiên dương. Đại danh xưng là nói ai? Tôi nghĩ đồng tu chúng ta không khó thể hội. Trong kinh Vô Lượng Thọ tán thán: Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương, đó là đại danh xưng. Tất cả chư Phật Như Lai đều khen ngợi Phật Thích Ca Mâu Ni, đại diện tất cả chư Phật khen ngợi Phật A Di Đà. Cho nên Phật A Di Đà là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Đương nhiên chỉ có Ngài mới là đại danh xưng. Phổ Quan Sát đại danh xưng, ý nghĩa này rất sâu. Không chỉ đơn thuần bao quát toàn bộ kinh Vô Lượng Thọ, mà cũng bao gồm toàn bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Trên mặt sự tướng, đó chính là phổ quan sát khắp hư không trùng pháp giới. Đều quy kết trong một câu A Di Đà Phật này. Danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn. Hy vọng đồng tu chúng ta nhìn rõ. Cũng có năng lực giảng nói cho người khác hiểu rõ, nói rõ để họ tin hiểu, khuyên người niệm Phật. Chúng ta khuyên người khác niệm Phật, vì sao họ lại không chịu làm theo? Bởi vì họ hoàn toàn không biết lợi ích công đức của việc niệm Phật. Chúng ta dạy họ, họ sao có thể tiếp nhận được? Cho nên chúng ta khuyên mọi người niệm Phật, mọi người không chịu niệm, đó là lẽ thường tình, không kỳ lạ. Không phải nói là người bình thường, mà chính là nói người học Phật. Thậm chí ngay cả người xuất gia, quý vị khuyên họ niệm Phật, họ cũng không tin, vì họ không giống học phái của chúng ta. Trước đây tôi giảng kinh ở Hồng Kông, tôi ở tại Thư viện Phật giáo Trung Hoa do Pháp sư Đàm Hư xây dựng. Tôi ở lại đây rất lâu. Chủ quản là Pháp sư Sướng Hoài. Pháp sư Sướng học Thi Thai Tông, tượng Phật họ thờ chính giữa là Phật Thích Ca Mâu Ni, hai bên là Tôn giả Ca Diếp và Tôn giả A Nan. Mỗi ngày họ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không niệm Phật A Di Đà. Chúng tôi khuyên họ niệm Phật A Di Đà, họ cũng không niệm. Lần nọ tôi đến Hồng Kông giảng kinh, đến tinh xá của Ngài ấy viếng thăm, tình cờ thấy trong tinh xá họ có một bức tranh hòa tượng Tam Thánh Tây Phương giảng ngài trước bàn Phật, phía sau là tượng Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni, phía trước là bàn thờ, là bàn pha lê. Tam Thánh Tây Phương dán phía trên bàn Phật, tôi cảm thấy kỳ lạ. Ngài nói với tôi, hiện tại ngài niệm Phật A Di Đà. Vì sao niệm Phật A Di Đà? Vì Ngài tận mắt thấy một lão cư sĩ niệm Phật giảng sanh, nên Ngài tin theo. Lão cư sĩ này họ Âu Dương, trong thời quốc dân đã từng làm quan. Về sau Trung Quốc đại lục giải phóng, ông ấy trôi dạt đến Hồng Kông, sống chung với con trai và con dâu. Đại khái vì con trai và con dâu không hiếu thuận, nên lão tiên sinh bèn học Phật, ham thích đọc kinh, thường đến thư viện mượn kinh đọc. Lão dân này rất giữ quy củ. Chúng tôi từ việc này có thể thấy được ông ấy trì giới rất tinh nghiêm. Sách mượn rồi trả lại rất đúng giờ. Ông ấy lui tới thư viện không ít năm, mọi người đều quen biết ông ấy, đều rất tôn trọng lão tiên sinh này. Lão tiên sinh cũng đã hơn 80 tuổi rồi. Lần cuối cùng ông ấy mượn hết Đại Tạng Kinh về nhà xem. Thường thì Tạng Kinh ở thư viện sẽ không cho mượn đem về, nhưng vì quá quen biết, hiểu rằng cho ông ấy mượn chắc chắn không thích lại. Lần cuối mượn Đại Tạng Kinh về, ông ấy bèn thưa với pháp sư Sướng Hoàng: lần này tôi mượn sách, tôi không đem trả được, pháp sư phải cho người đến nhà tôi nhận lại giúp, dặn họ ngày đó đến. Đúng ngày đó, pháp sư cho người đến nhà tôi lấy lại những quyển sách này. Pháp sư Sướng Hoài nghe vậy rất lấy làm lạ. Lẽ nào ông ấy muốn ra đi rồi? Nhìn kỹ thì chẳng giống. Lão tiên sinh này tinh thần rất tốt, không việc gì, làm sao có thể nói là muốn ra đi? Mà thôi, nhớ ngày đó đến lấy lại được. Đúng ngày hôm đó phái người đến nhà ông ấy lấy sách về. Ông ấy chỉ định ngày. Đúng ngày hôm ấy, pháp sư Sướng Hoài phái người đến nhà mang Tạng Kinh về. Đại khái là trước giờ ngọ, lúc khoảng 11 giờ thì phái người đến. Lão tiên sinh ở nhà xem sách, đang xem kinh, thì người của thư viện đến. Ông ấy nói: anh đến đây làm gì? Chẳng phải ông bảo chúng tôi hôm nay đến mang Tạng Kinh về sao? Đúng, nhưng tôi không nói đến giờ lúc này. Đương nhiên người thanh niên kia cũng không muốn cãi giả với lão tiên sinh, nên đành trở về. Ngày mai lại đến. Hôm sau đến thì người nhà lão tiên sinh bèn nói lão tiên sinh đã giảng sanh rồi. Ngày hôm qua lúc chúng tôi đến, ông ấy vẫn còn xem sách. Đúng, sau khi anh về 2 tiếng đồng hồ thì ông ấy giảng sanh. Ông ấy đi thật rồi. Ông ấy đi như thế nào? Đang lúc xem kinh. Với lại xem kinh trong trạng thái tinh thần rất thư thái. Ông ấy đi trong tư thế ngồi xếp bằng, ra đi như thế đó. Pháp sư Sướng Hoài đến nơi thấy vậy, niệm A Di Đà Phật. Việc này xác thật, hơn 80 tuổi ra đi tự tại như vậy. 2 tiếng đồng hồ trước còn nói chuyện với mọi người, xua đuổi người khác, tôi không gọi các anh đến lúc này. Đợi sau khi tôi đi, anh mới có thể mang kinh về. Tướng lành của sự niệm Phật không thể nghĩ bàn. Được đại tự tại, đời này mới gọi là thành tựu chân chính. Cho pháp sư Sướng Hoài tận mắt nhìn thấy mới tin theo. Bình thường chúng tôi khuyên ngài ấy không tin, nhất định đích thân thấy mới chịu tin. Trong một đời người, sự việc gì là quan trọng nhất? Những năm lại đây ở Đài Loan, ở Mỹ, Đại Lục, Hồng Kông, khu vực Đông Nam Á, có rất nhiều người đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, biết trước giờ chết, không bệnh tật. Chúng tôi tận mắt thấy chính tại nghiệp vẫn chạy theo phiền não y như cũ, mê mờ chẳng tỉnh. Tự mình có thể không hổ thẹn sao? Có thể không giác ngộ sao? Nếu cứ mê mờ như vậy, về sau sẽ đi về đâu? Lúc chết thì sinh bệnh, bệnh hành hạ. Khi bệnh nặng thì mê muội không tỉnh táo, ngay cả quyến thuộc cũng không nhận ra. Trong tình trạng này sẽ rơi vào tam đồ. Cho nên thánh hiền thế gian và xuất thế gian dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, cầu phước. Người thế gian giảng năm phước, cuối cùng trong năm phước chính là chết an lành. Thế nào gọi là chết an lành? Khi chết tinh thần tỉnh táo, sáng suốt rõ ràng. Người như vậy khi ra đi, họ không học Phật thì họ cũng không vào ba đường ác. Đời sau họ có thể trở lại làm người, thậm chí sẽ lên cõi trời. Chết lành thật có phước báo. Trong tất cả phước báo, đứng đầu không gì thù thắng hơn niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Giảng sanh tịnh độ thì ngay trong một đời quý vị nhất định thành Phật, không gì thù thắng hơn điều này. Quý vị cần phải thành tâm phát nguyện này, chư Phật sẽ hộ niệm quý vị. Trời đồng quý thần không thể không cung kính, không thể không ủng hộ quý vị. Tâm này có một chút khoái thất, và Bồ Tát liền đi mất, thần hộ pháp cũng chẳng đến. Làm sao để giữ vững tâm tín nguyện? Cho nên quý vị đến niệm Phật đường, tôi cũng từng nói qua, niệm Phật đường có lúc có Phật đến, cũng có khi Phật không đến. Có lúc Phật đến rất nhiều, cũng có khi chỉ đến một vị Phật. Nguyên nhân gì sao? Nhìn thấy tâm niệm các vị, quý vị nhất niệm tâm chân thành, nhất niệm tâm cẩn thiết, Phật Bồ Tát sẽ đến. Tuy không nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát, nhưng nếu tâm quý vị thanh tịnh, nhạy bén một chút thì có thể cảm giác được. Cảm giác được, người bình thường chúng ta nói là không khí rất tốt. Niệm Phật đường này từ trường rất tốt, không khí tốt, đang có Phật Bồ Tát. Niệm Phật đường này không khí không tốt, từ trường không tốt, sau khi bước vào thì toàn thân không thoải mái. Phật Bồ Tát không hiện có, thần hộ pháp cũng không đến. Vì sao họ đến và vì sao không đến? Là cảm ứng đạo giao. Chúng ta niệm Phật tâm có cảm thì Phật Bồ Tát sẽ có ứng, không phải rảnh mới đến, không rảnh thì không đến. Không phải họ hoan hỷ thì đến, không hoan hỷ thì không đến, cũng không phải là chúng ta có cảm thì họ ứng đến, không cảm thì không ứng đến. Cảm ứng đạo giao. Đồng tu chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Tâm chúng ta có cảm, tâm này của chúng ta không gián đoạn, thì Phật Bồ Tát sẽ thường trụ thế gian. Chính là đạo lý này. Làm thế nào tâm cảm này của chúng ta không gián đoạn? Niệm niệm vì Phật Pháp, niệm niệm vì chúng sanh, niệm niệm vì vô thượng đạo. Tâm niệm này vĩnh viễn không gián đoạn. Ngay đến khi đi ngủ cũng không gián đoạn. Thức dậy niệm đầu tiên vẫn là vì chúng sanh và còn vì Phật Pháp. Niệm mãi không gián đoạn, quý vị sẽ được chư Phật hộ niệm. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Đừng bao giờ khởi cảm ứng với yêu ma quỷ quái. Thế nào là yêu ma quỷ quái? Tâm nghi ngờ. Quý vị hoài nghi với việc này. Ngạn ngữ thường nói, nghi tâm sinh mê muội. Đặc biệt đối với chánh pháp, đối với Phật Pháp có tâm nghi hoặc thì Phật Bồ Tát không hiện tiền, chỉ yêu ma quỷ quái hiện tiền. Yêu ma quỷ quái cũng không phải là tự nó đến, mà chính quý vị mời đến. Mặc dù trong đời quá khứ có những quan gia trái chủ này, các vị từng xem qua Tam Muội Thủy Sáng, Quốc Sư Ngộ Đạt mắc bệnh nhọt mặt người. Đây là quan gia trái chủ. Quan gia trái chủ muốn đến báo thù, đến trả quán, nhưng ngài xuất gia. Ngài ấy là người tu hành rất tốt, có thần hộ pháp bảo hộ. Quan gia trái chủ không thể theo bên mình. Quốc sư Ngộ Đạt thật sự là một người tốt, chân tu thật học. Rất đáng tiếc là không gặp pháp môn niệm Phật. Ngài ấy nếu gặp pháp môn niệm Phật thì sớm đã giảng sanh tịnh độ, đâu phải gặp tai họa này. Không biết niệm A Di Đà Phật, không biết cầu sanh tịnh độ, cho nên ngài ấy 10 đời được làm thân người, 10 đời xuất gia, rất khó được, rất hy hữu. Giới luật nếu không thanh tịnh, không tinh nghiêm thì làm sao có thể được thân người? Căn tánh không thành thục làm sao có thể nhiều đời được xuất gia? Đều là một người tu hành tinh tấn, rất khó, rất khó. Đến đời thứ 10 vẫn không vượt qua phiền não tập khí. Đến đời thứ 10 đạo hạnh cao, làm quốc sư, thầy hoàng đế. Quý vị phải biết, trên thế gian này làm đến quốc sư đại khái là phải tu hành rất nhiều đời, không phải chỉ một đời. Sao có thể một đời tu hành sẽ làm quốc sư? Không có đạo lý này. Rất nhiều đời, nhiều kiếp tu hành mới có được quả báo hiện tiền. Làm quốc sư, thầy của vua, có thể nói chẳng những được tín đồ tôn kính. Người xuất gia nào không dám tôn kính ngài? Hoàng đế cúng dường ngài ấy một bảo tòa bằng trầm hương, Mọi người đều biết hiện tại trầm hương rất quý hiếm. Dùng trầm khắc chạm thành tòa sư tử, hoàng đế cúng dường ngài ấy. Ngài có được tòa sư tử bằng trầm hương này thì rất phấn khởi, rất hài lòng, liền khởi tâm kiêu mạn, cũng là đáng kiêu hãnh. Vì tâm kiêu mạn này nên thần hộ pháp bỏ đi. Niệm này vừa khởi liền thoái chuyển, thần hộ pháp bỏ đi, thần hộ pháp biến mất thì quan gia trái chủ liền xuất hiện. Bị bệnh nhọt mặt người, hầu như gần mất mạng. May mà ngài ấy có đạo hạnh, thật sự là một người xuất gia tốt. Phiền não tuy quấy nhiễu nhưng vẫn khá nhẹ, không nghiêm trọng lắm. Nặng thì có thể cứu. May mà còn khá nhẹ nên tôn giả Ca Đạt Ca kịp thời giúp ngài ấy. Hóa giải được quan gia trái chủ này, ấy là nguyên do của từ bi tam muội thủy sáng. Từ những công án này mới thể hội được sự thù thắng của công đức niệm Phật giảng sanh. Kết quả niệm Phật giảng sanh thì không thể nghĩ bằng. Trong kinh điển chúng ta hoặc trong sử truyện, trong thấy và nghe hàng ngày, cần phải cẩn thận quan sát. Lựa chọn pháp môn, giữ vững pháp môn, mãi không thoái chuyển. Ở đây phổ quán sát đại danh sinh, cũng chính là dạy quý vị chú ý quán sát. A Di Đà Phật trong tất cả chư Phật, ngài là một vị Phật nhận được sự tôn kính nhất trong tất cả chư Phật. Thông thường chúng ta nói Phật Phật đạo đồng, Phật và Phật đều giống nhau, không có sai biệt. Vì sao tất cả chư Phật đặc biệt tôn kính ngài? Lý do gì? Chân tướng sự thật ở đâu? Phải quan sát rõ ràng. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh đứng đầu trong tông Tịnh Độ. So với tất cả kinh luận cũng cần quan sát rõ ràng. Sau đó chúng ta chọn bộ kinh này, trọn đời tuyệt đối không thay đổi. Nương theo bộ kinh này để tu học, tự hành hóa tha cũng chỉ có một cửa này. Cho nên chúng tôi không hy vọng các bạn đồng tu học theo tôi. Tôi thì bị ép miễn cưỡng giảng những kinh điển này, không phải là ý nguyện của tôi. Quý vị nên hỏi tôi thật sự mong muốn giảng kinh gì. Tôi thật sự tâm nguyện giảng kinh A-di-đà. Tôi sợ phiền hà, ghét lắm điều. A-di-đà kinh cũng hàm chứa vô lượng nghĩa. Trước đây tôi từng giảng qua mấy lần, sớ sao của Đại sư Điên Kỳ tôi cũng đã giảng hai lần, còn lần thứ ba vẫn chưa giảng xong. Lần thứ hai có lưu lại một băng ghi âm hoàn chỉnh, 335 đĩa. Một lần là một tiếng rưỡi đồng hồ. A Di Đà kinh giảng trong 335 lần thì hoàn tất. Không đơn giản. Nếu hiện tại tôi lại giảng lần nữa, thời gian ít nhất phải tăng gấp bội. Một bộ A Di Đà kinh này tôi có thể giảng 2 năm. Thật thú vị. Mỗi chữ mỗi câu đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Kinh Hoa Nghiêm là giảng rộng của kinh A Di Đà. Quý vị nên quán sát rộng mới có thể sinh khởi tính tâm thanh tịnh, tính tâm kiên định. Trong kinh Kim Cang nói, tính tâm thanh tịnh liền sinh thật tướng. Sinh thật tướng là khế nhập. Quý vị sẽ vào Di Đà Nguyện Hải, sẽ khế nhập thế giới Cực Lạc. Đó là ý nghĩa mà Phổ Quán Sát Đại Danh Xưng Thiên Vương biểu thị. Đoạn này là hiển bày Bồ Tát Nhị Địa. Nhị Địa tức là Ly Cấu Địa. Cấu là phiền não, kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, cả thảy đều buông bỏ, tất cả đều dứt bỏ. Nhi thị đẳng, nhi vi thượng thủ, kỳ số vô lượng. Đây là kết thúc. Không cần giải thích nhiều, tương đồng với ý ở trên. Một câu sau cùng này là khen ngợi đức hạnh, tán thán đức hạnh của các Bồ Tát. Giai cần tu tập quảng đại thiền căn, tâm thường hỷ túc. Câu này rất quan trọng. Đúng là lời đơn giản ý đầy đủ, chữ nghĩa rất ít, nội dung bao quát lối tu của Bồ Tát Nhị Địa. Đây không phải là Bồ Tát thông thường, mà là viên giáo Nhị Địa. Họ đều siêng năng tu tập. Siêng năng chính là dũng mãnh tinh tấn. Đến địa vị cao như vậy vẫn dũng mãnh tinh tấn tu tập. Nghiêm túc thực hành. Tập là thực hành, tu là học, tập là hành, thực hành. Họ tu tập cái gì? Chính là quảng đại thiền căn. Bồ Tát sơ tâm thì tu tập thiền căn. Trong kinh Phật có dạy chúng ta, thiền căn ở thế gian có 3 loại. Ý nghĩa này nói rõ Tất cả thiện pháp trong thế gian đều từ ba loại thiện căn bản này sinh ra, cho nên gọi là ba thiện căn. Ba thiện căn này chính là không tham, không sân, không si, gọi là ba thiện căn. Ba đường ác là quả báo rất ác. Nó cũng có ba điều kiện chiêu cảm quả báo. Ba độc phiền não, phiền não càng thêm độc hại nghiêm trọng. Đó là những thứ gì? Là tham sân si. Tham sân si là ba độc phiền não. Các vị nhất định phải thấy rõ. Nói theo cách hiện tại, virus độc hại nhất là gì? Tham sân si. Tâm quý vị có bệnh, bệnh rất nặng, rất nghiêm trọng, thân thể đau đớn. Bệnh khổ này chỉ là chuyện nhỏ, đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mới gọi là thật khổ. Tại sao quý vị đọa vào địa ngục? Phiền não ba độc khiến quý vị đọa lạc, phải chịu khổ cùng cực. Phiền não ba độc chuyển đổi chính là ba thiện căn: không tham, không sân, không si. Ba thiện căn. Thiện pháp trời người đều từ ba thiện căn này sanh. Chúng ta nghe lời giáo huấn của Phật, hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, vì sao không chuyển đổi tham sân si thành không tham, không sân, không sân, không si? Vì sao lại phải tự mình cản trở chính mình? Hằng ngày tâm ba độc vẫn còn tồn tại, tạo nghiệp ba độc, thì quý vị sẽ cảm quả báo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trong tương lai. Tại vì sao phải làm như vậy? Vì sao không tu thiện? Sao không cầu quả báo trời người? Thật sự dứt ác tu thiện thì mãi mãi thoát khỏi ba đường, mãi hưởng phước báo trời người. Đó vẫn chưa phải là tâm ý của Phật. Phật còn bảo quý vị tu học thiện căn Bồ Tát. Thiện căn Bồ Tát chỉ có một điều là tinh tấn. Chúng ta thường xem đọc trong Đại Tạng Kinh, tinh tấn là thiện căn duy nhất của Bồ Tát. Cho nên có Bồ Tát nào không siêng năng tu tập? Bồ Tát là người giác ngộ. Người giác ngộ không ai không dũng mãnh tinh tấn. Tu tập thiện căn rộng lớn, thiện căn này bao quát tất cả Phật pháp. Câu cuối cùng: tâm thường hỷ túc. Hỷ là hoan hỷ, thường sinh tâm hoan hỷ. Phật giáo chúng ta thường giảng pháp hỷ sung mãn, chính là ý nghĩa này. Túc là đầy đủ, biết đủ. chỉ có biết đủ mới luôn sinh tâm hoan hỷ. Một người luôn lo âu, luôn phiền não là nguyên nhân gì? Vì không biết đủ. Chúng ta phải suy nghĩ, phải đặt câu hỏi, đến khi nào thì chúng ta mới có thể biết đủ? Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ba y một bình bát, ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa là biết đủ. Thế Tôn ngay trong cảnh giới này đã biết đủ, thì chúng ta còn có thể không biết đủ sao? Ngài ngày ăn một bữa, chúng ta một ngày ăn ba bữa, đôi khi còn ăn đêm. Ngài chỉ có ba y, ngày nay chúng ta thấy không ít người có đến 30 bộ y. Ngài ngủ dưới gốc cây, ngày nay chúng ta đều có phòng ốc không tệ. Quý vị còn không biết đủ sao? Cho nên trong tình hình đời sống hiện thực cần phải biết đủ, thường sinh tâm hoan hỷ, thì đời sống của quý vị sẽ rất dễ thương. Hôm qua đã giới thiệu với các vị, vị thiên dương thứ hai là khả ái nhạo thiên dương. Cho nên quý vị học Phật muốn thực sự có được lợi ích thì mỗi ngày phải thường hoan hỷ, nhìn thấy tất cả mọi người đều đáng yêu, thấy tất cả mọi việc đều đáng yêu, tất cả vật cũng đáng yêu, gặp yêu ma quỷ quái cũng đáng yêu, quý vị sẽ được lợi ích, được lợi ích chân chính. Thời gian hôm nay đã hết, tôi giảng đến đây thôi.